À, nên đem vào những cái nghiệp tốt, không? Nghiệp lành, chứ không nên đem vào những cái xấu ác. Quý vị nhớ không? À, đem vào những cái gọi là rắn rít, rác rến rồi đó, vào đây để cho nó làm chủ mình đó thì sao? À, đó thì là nguy hiểm, là nó dẫn mình đi vào trong con đường tội lỗi, con đường đau khổ, không? Còn đem vào những cái tốt lành đó, không? Thì mình chuyển đổi những cái xấu dở, thì đó là con đường đưa mình đi tớ an vui tốt đẹp, thấy không? Cho nên có câu chuyện ngụ ngôn về về thiền đó, tức là có một người đã học thiền, thấy không? Tức là cũng đã học thiền nhiều đó, thì mà nhân giúp một cái đứa cháu gái, tức là có đứa cháu gái nó đang gặp khó khăn đó, nó dọn nhà đến căn nhà nhỏ mới, thì cái vấn đề trước mắt đó, là cần phải mang theo những cái gì và để lại những cái gì vào cái gọi là căn nhà mới. Thì đứa cháu đó mới hỏi cô là giờ con phải làm sao cô, con phải đem những cái gì. Thì người cô đó mới bảo có lẽ thì nên làm theo cái kiểu nhà thiền. Tức là sao, nó hỏi là sao, thì người cô đó mới đáp là lúc đầu đó là con chớ có để cái thứ gì ở trong căn nhà của con hết. Tức là căn nhà mới đó, để trống trơn, đừng để thứ gì hết trong đó. Rồi dần dần á là con chỉ mang đến những cái gì mà cần phải có thôi, tức là cái gì cần thiết, cần thiết dùng đó, cần phải có thì con phải đem những cái cần thiết thôi. Còn lại thì cất hết trong kho, không? Rồi sau đó thì chỉ thêm những cái thứ cần thiết thôi. À, thì đứa cháu thưa, thì với căn hộ mới nhỏ bé của con thì làm như thế thì cũng có lý đó, không? Rồi người cô mới dừng lại suy nghĩ một chút, rồi mới nói thêm. Với cái cuộc sống mới của cháu cũng như vậy đó, tức là bây giờ cuộc sống mới của cháu cũng vậy đó, thì chỉ nên đem vào những gì mình thực sự cần thôi. Thì qua câu chuyện đó đó, là quý vị thấy là nói là câu chuyện là nhà thiền đó, thì quý vị thấy thiền chỗ nào? Mình học học sống là cũng phải học cái kiểu đó đó, không? Là cần phải học cái cách sắp xếp lại cái đồ đạc ở trong nhà của mình. Những cái gì cần thiết lắm mới đem vào, mà đem vào những cái cần thiết có ích thôi, chứ đừng có đem lung tung tạp nhạp. Cái nhà quý vị bây giờ có quý vị đem vô bao nhiêu thứ? Quý vị kiểm coi nhà của quý vị là đem vô bao nhiêu thứ. Nhà này là quý vị biết nhà gì không? Là căn nhà tâm của quý vị đó, chứ không phải là nhà ở. Căn nhà tâm của quý vị đó, thì quý vị đem vô chừng bao nhiêu thứ? Đủ thứ không? Tạp nhạp gì cũng đem hết, rác rến không? Sỏi đá gì rồi bùn đất không? Rồi khi rắn rít rồi cũng đem vô hết, phải không? Đem vô cất nó hết, cho nên là ngủ không yên. Quý vị thấy ở trong nhà mà có con rắn ở trong nhà đó thì quý vị ngủ yên không? Làm sao phải đuổi cho nó ra khỏi nhà mới nguyên, phải không? Trong khi đó thì quý vị bây giờ nuôi trong nhà chừng mấy con rắn. Ba con rắn là ba con rắn to thôi, còn mấy con rắn nhỏ 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 nữa. Tức là ba con rắn độc là tham sân si đó, đã còn ở trong nhà đó, không? Đó là chưa nói tới mấy con rắn nhỏ nhỏ nữa, không? Như là tật đố ghen ghét rồi, nghĩa là nhiều thứ nữa, không? Nhưng mà ba con rắn độc ra thì vẫn còn trong nhà, mà như vậy thì quý vị ngủ yên à? Đó, cho nên mình phải biết nghĩa là đem vào những cái gọi là những cái thứ nghĩa là cần thiết, không? Chứ không nên tạo những cái không cần thiết, đó là không nên tạo những cái nghiệp mà nó xấu, không? Đem vào những thứ đó thì nó không có yên. Rồi cuộc sống mình nó thành ra nó mất an vui, nó thành ra đau khổ, không? Cho nên cuộc sống mà an vui hay đau khổ đó là do mình sắp xếp, không? Do mình sắp xếp mà ra, chứ không ai sắp xếp cho mình, không? Phật dạy không phải là có vị thần nào mà sắp xếp và bắt mình phải khổ, không? Hoặc là nhờ là cho mình cái vui mà mình sắp xếp rồi nó có thành cái nghiệp lành, nghiệp dữ, thì từ đó có khổ có vui đưa đến cho mình, không? Cho nên kinh Pháp Cú, không? Thì Phật có dạy đó, bài kinh đó, nghĩa là tự mình làm điều ác thì tự mình sanh nhiễm ô, mà tự mình không làm ác thì tự mình thanh tịnh mình. Không? Giờ thanh tịnh không thanh tịnh đều do tự chính mình, ai thanh tịnh cho ai? Không? Nghĩa là mình làm điều ác thì mình gây nhiễm ô cho mình, là lãnh đau khổ cho mình. Không? Còn mình không làm điều ác thì tự mình làm thanh tịnh mình rồi, thì đó là tự mình đem đến an vui cho mình. Không? Ai làm cho mình thanh tịnh? Quý vị nghĩ có ai làm cho mình thanh tịnh? Đó, phải mình, không? Mình làm thanh tịnh thì mình thanh tịnh tâm của mình, đó thì đó là mình đem vào con đường gọi là an vui cho mình. Không? Đó là ý nghĩa căn bản người Phật tử phải hiểu thật kỹ, không? Rồi sống cho đúng, không? Thì được an vui. Không? Vậy thì từ đây, không? Thì quý vị về là phải khéo sắp xếp căn nhà của mình cho kỹ, không? Phải không? Phải sắp xếp lại cho kỹ, không? Đó, những cái gì cần thiết đem vào đem thôi, chứ đừng đem vào những cái thứ lung tung, không? Đó, từ đó học Phật là học để mình sống, không? Cho nên hiểu được cái nghiệp đó thì mình thấy được ý nghĩa để mình sống và ý nghĩa để mình tu hành, không? Ở trong nhà Phật có nói rằng dù cho thần thông cũng không thắng được cái nghiệp lực, có thần thông nữa cũng không thắng được cái nghiệp lực, không? Nghĩa là cái nghiệp nó vô hình nhưng mà nó có sức mạnh, không? Cho nên quý vị mà nghe câu chuyện ngài Tôn giả Mục Kiền Liên đó, có thần thông đệ nhất đó, nhưng mà tới chừng cuối cùng ngày cuối nghiệp nó đến thì sao? Khi tới cuối cùng rồi á, lúc mà đi hoằng hóa Phật pháp đó thì bị ngoại đạo ganh ghét, cho nên là hãm hại, không? Tức là xô núi xô đá trên núi xuống á, không chết, không? Lúc đó là hết nhớ thần thông, dùng thần thông không được, không?